Đảng Tịnh Tông Hội Việt Nam xin trân trọng giới thiệu pháp thoại số 7, lục giảng An Sĩ Toàn Thư, ngày 16 tháng 2 năm 2020, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh tại chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ An Sĩ Toàn Thư của lão cư sĩ Bồ Tát Chu An Sĩ Chu Mộng Nhai. Hôm nay chúng ta học một câu chuyện tiếp theo, đó là đền trả ác nghiệp. Chủ đề của bài giảng hôm nay, bài đầu tiên có nhan đề là đền trả ác nghiệp. Trong sách kể rằng ở huyện Gia Hưng, nay thuộc tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, có một bà lão sống nhờ vào đứa con trai làm nghề bắt cua. Mỗi ngày anh ta đều đi bắt cua, dùng dây cỏ buộc lại rồi mang đi bán, lấy tiền ấy mua gạo, củi, tương dưa, mắm muối, quần áo, vân vân, các thứ phục vụ cuộc sống trong gia đình đều nhờ vào sự bắt cua mà có. Đấy, thì kể cả cái việc nuôi mẹ, tất cả cái việc này. Đấy, qua cái đoạn này thì chúng ta thấy ở huyện Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, có một bà cụ, tức là người mẹ đó, sống nhờ vào cái nghề đi bắt cua của con trai, của đứa con mà sống qua ngày, tức là hai mẹ con đó, thì sống nhờ vào cái nghề bắt cua của đứa con trai. Đứa con trai thì đi hàng ngày cứ đi bắt cua, bắt cua thì phải buộc vào dây, buộc vào dây xong rồi chúng ta thấy là cua họ bán ngoài chợ, ai mà hay đi Quảng Ninh như thế rõ, lấy con Quảng Ninh đây. Cái cua là người ta bắt, những con cua người ta buộc cái dây, buộc cái dây buộc ở trên cái phần giữa cái mấy cái càng nó với cái ấy của nó, cái lưng của nó, con cua buộc vào như thế, buộc thành dây, ra xong rồi bán. Thì ngày xưa thì người ta cũng có hai một cách nữa, là người ta dùng hai cái que nẹp hai bên xong rồi cho con cua vào, xong người ta lấy cái dây người ta buộc lại, xong lại cho con tiếp vào nẹp buộc lại như thế. Đấy là người ta cái đấy gọi là bán một sóc cua, người ta gọi là bán một sóc cua. Còn buộc dây ở đây thì người ta gọi là buộc một dây cua, với một dây cua là khoảng bao nhiêu con chẳng hạn, quy định 10 hay 15 hay 20 con tùy theo người ta làm, người ta bán như thế nào là do người ta. Đấy là thì chuyện kể rằng có hai mẹ con sống nhờ một cái nghề bắt cua do đứa con trai ấy. Một hôm bà lão có bệnh, tức là bà mẹ có bệnh, bỗng lấy những sợi dây nhỏ, bỗng lấy những sợi dây cỏ dài nuốt dần vào trong bụng. Bà cụ bị bệnh xong rồi tự nhiên lấy những cái sợi dây cỏ dài nuốt vào trong bụng. Ví dụ như cái cỏ, ngày xưa thì con trai hay lấy cỏ để buộc cua mà, lấy cỏ người ta lấy cỏ danh mà, cỏ ấy đấy, cỏ danh ấy để buộc cua. Thì bà cụ cũng tự nhiên là ốm một thời gian xong thì nhuốm bệnh xong, tự nhiên là cứ lấy cái dây cỏ xong rồi cỏ dài ấy, nuốt vào trong bụng. Đây có thể là cỏ danh, có thể cỏ danh. Cỏ danh ngày xưa thì nhiều lắm, cỏ danh ngày xưa người ta lại lập nhà, bây giờ nó ít. Ai lên chùa Khai Nguyên thì thấy có mấy cái nhà thì lập bằng bằng cỏ chanh, cỏ chanh hay là cỏ danh. Ở trong quê người thì là của thầy thì gọi là cỏ danh, cỏ danh 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 danh. Nhưng mà ngoài mình thì gọi là cỏ gì ạ? Không biết là cỏ danh hay là cỏ chanh gì đấy, không rõ lắm. Thì cũng không hề để ý cái đấy, lâu lâu rồi không hề để ý. Nhưng mà đấy có cái cụ thể là ngoài nhà, cái nhà chay á, quán hàng chay là lợp bằng cái cỏ đấy, nó rất là dài dài mà nó bền. Dùng có thể dùng vài sợi, có thể dùng lại để bên bệnh lại buộc được. Thì ngày xưa người ta, người bán cua thì hay dùng cái cỏ đấy để buộc cua. Và đây nói là bà mẹ thì không nói rõ lấy cỏ đấy, nhưng nói là lấy những sợi cỏ dài để nuốt dần vào trong bụng, thì tôi nghĩ chắc cũng cỏ đấy. Nuốt hết vào rồi lại nắm lấy từng sợi rồi lôi trở ra. Chúng ta thấy bà cụ ấy, cầm nhai nuốt vào rồi, xong rồi lại lấy từng sợi nuốt lôi ra. Lôi ra hết, lại nuốt trở vào, rồi lại lôi trở ra. Cứ như vậy, cứ nuốt vào rồi lại lôi ra. Cứ vậy mà làm mãi, không ai có thể ngăn cản được. Khiến làm mãi như vậy thì khiến cho máu từ ở trong ruột cứ thế là trào ra ngoài miệng. Bà lão lại nói: tôi nhận sự nuôi dưỡng bằng đồng tiền tạo ra bởi nghiệp ác của con trai, nên nay phải chịu quả báo như thế này. Nếu không như thế này, ngược lại e rằng còn phải chịu thống khổ nhiều hơn nữa sau khi chết đi. Chúng ta thấy để mọi người ngăn cản thì bà cụ ấy nói rằng tôi nhận cái sự nuôi dưỡng bằng cái đồng tiền tạo ra bởi nghiệp ác của con trai, tức là con trai sống bằng nghề bắt cua đó, nuôi mẹ bằng nghề bắt cua đó. Cho nên bà cụ nói rằng cho nên phải chịu cái quả báo như thế, do sống bằng cái nghề ấy của con trai, vì vậy mà bà cụ phải chịu quả báo như vậy. Nếu không như thế này á thì ngược lại á, e rằng còn phải chịu cái thống khổ nhiều hơn nữa sau khi chết đó. Người đến xem rất là đông. Trải qua suốt nhiều ngày như vậy rồi bà lão mới chết đó. Để trước khi chết thì chúng ta thấy như vậy đó. Chúng ta qua đây thì chúng ta thấy thời xưa khi Đức Thế Tôn còn ở tại thế, Ngài đang trụ ở thành Vương Xá, có câu chuyện nhìn thấy một con cá lớn có nhiều đầu, mỗi đầu đều khác biệt nhau, bị mắc vào trong lưới. Đức Thế Tôn thấy vậy liền nhập tam muội, khởi tâm từ, rồi cất tiếng gọi cá. Cá lập tức lên tiếng đáp. Đức Thế Tôn hỏi nó: mẹ của ngươi hiện giờ ở đâu? Cá đáp: mẹ của con hiện đọa làm con trùng trong hố xí, tức là con giòi đó, con giòi, con bỏ hung ở trong hố xí đó, con trùng với con giòi. Đức Phật liền dạy các tỷ khiêu rằng: con cá lớn ấy vào thời Đức Phật Ca Diếp vốn là một vị tỷ khiêu tinh thông tam tạng kinh điển, do tạo nghiệp ác khẩu nên phải chịu quả báo dị dạng. Một thân có nhiều đầu như thế, người mẹ của tỷ khiêu ấy nhận sự nuôi dưỡng của ông ta, do nghiệp duyên ấy nên phải làm con trùng trong hố xí. Quán xét việc ấy, ắt phải thấy rằng việc dùng đồng tiền tạo ra bởi nghiệp xấu ác để nuôi dưỡng cha mẹ đã không phải việc người con hiếu thảo nên làm, huống chi lại quen theo thói tục mà giết hại vật mạng để dâng lên cha mẹ ư. Đấy, đây là cái lời bàn, cái lời bàn, lời giải thích, lời bàn của trong cái bộ sách An Sĩ Toàn Thư này. Qua câu chuyện chúng ta thấy người con đi bắt cua để nuôi mẹ, khiến cho mẹ phải chịu cái khổ báo trước khi chết như thế. Thì trong cái lời bàn nó có đưa ra một câu chuyện, nói rằng cái thời Đức Phật còn tại thế ở thành Vương Xá, một hôm Đức Phật đi qua một khu vực, qua cái con sông, thì thấy có một cái con cá, có mấy cái đầu, con cá có nhiều đầu, nó dị dạng như vậy. Thì bình thường chúng ta thấy con cá có một đầu, nhưng mà lần này thì tự nhiên con cá này nó có mấy cái đầu. Chúng ta thấy ở trên thế giới này cũng có những cái sự kỳ lạ, kỳ đặc, thỉnh thoảng chúng ta mới bắt gặp. Ví dụ chúng ta thấy có chim hai đầu, có rắn này, rắn đến năm đầu, một con rắn đến năm cái đầu, con chim hai cái đầu, vân vân. Cái này là có họ quay phim chụp ảnh được hẳn hoi, chứ không phải là ở trong sách vở nữa mà quay phim chụp ảnh hẳn hoi. Rồi có con bò năm chân, các vị đi vào Đà Lạt thấy con bò năm chân, con bò hai đầu, nó cũng kiểu như con người dị dạng. Chúng ta cũng có những con người dị dạng, người thì có hai chân nhưng có người lại có ba chân, có người có bốn chân, có hai tay nhưng có người lại có đến ba tay, có người có bốn tay, có người là còn có đuôi ra nữa. Thế đấy là cái dị dạng, dị tật của nghiệp báo phải thọ thân của mỗi người, mỗi loài khác nhau, không đồng. Thì con cá này thế, thời Đức Phật tại thế thì ở tại thành Vương Xá, ngài nhìn đi con sông thấy có một con cá có mấy cái đầu, thì Đức Thế Tôn liền nhập định, dùng thần lực nhập định và hỏi con cá rằng mẹ ngươi hiện giờ đang ở đâu. Thì cá mới đáp rằng mẹ của con hiện đang làm con trùng ở trong hố xí. Thì liền đó Đức Phật thì mới bảo các tỳ kheo rằng cái con cá lớn này không phải ai xa lạ, mà chính thời Đức Phật Ca Diếp thời Đức Phật Ca Diếp bây giờ có một vị tỳ kheo tinh thông tam tạng, tức là giỏi cả kinh luật và luận, giỏi cả kinh luật và luận. Nhưng mà một vị cái vị tỳ kheo tuy là tinh thông tam tạng như thế, nhưng mà lại làm sai với chính pháp, vì thường là đem của thường trụ để nuôi mẹ, đem của tam bảo đó, của tăng, của Phật, của pháp, của tăng. Thế là người ta cũng đem tiền, người ta cũng cúng tam bảo, Phật, pháp, tăng, mà cái vị tỳ kheo là đem để cung cấp để nuôi mẹ mình, vì mẹ mình không phải là người tu, không phải là tăng ni ở trong chùa, mẹ mình là ở tại gia, mà vị này đem tiền để nuôi mẹ mình một cách gì, dùng vô số những cái tiền của ở trong tam bảo nuôi mẹ. Cho nên sau khi mẹ mất đi, từ thời Đức Phật Ca Diếp đến nay đọa lạc trong nhiều kiếp làm ở trong ba đường ác đạo. Mà đến kiếp này thì khi Đức Phật Thế Tôn xuất hiện, xuất thế đó, thì mẹ của vị này vẫn làm gì, vẫn làm con giòi ở trong trong hố xí để ăn phân. Chúng ta thấy không? Nghiệp báo khủng khiếp. Rồi còn cái vị sư kia, vị tỳ kheo tinh thông tam tạng từ thời Đức Phật Ca Diếp chứ, cho đến thời Đức Phật Thích Ca này, vị này vẫn làm súc sinh, tức làm con cá dị dạng có nhiều đầu khổ não như thế. Đó. Cho nên chúng ta đi qua đây thì cũng nói luôn là đấy, bây giờ tăng ni, bây giờ chúng ta mà xuất gia tu hành mà không khéo, cứ đem tiền của tam bảo về để làm nhà làm cửa, để nuôi dưỡng bố mẹ, nhà lầu xe hơi để nuôi dưỡng bố mẹ là nguy hiểm lắm. Ngày xưa chúng tôi đi học cũng có biết một vài câu chuyện như vậy. Cho nên cái này chúng ta cũng phải hết sức là cẩn trọng ở cái đó. Đặc biệt là bây giờ tăng ni bây giờ thì trụ trì, đi tu là thường một thời gian sau là lên lớn lớn tuổi thì hay trụ trì, hãy chủ trì. Ví dụ tiền người ta nó cũng phân ra, tiền người ta cúng tam bảo thì nhất định cái đấy phải làm việc tam bảo. Ví dụ tiền người ta cúng cái vị sư đó, người ta đến người ta bảo bạch thầy, cái này con cúng riêng cho thầy thì muốn tiêu gì thì được. Thì trường hợp đấy thì có thể là cha yếu mẹ già, mà ở quê ở nhà mà bần cùng khốn khổ, khó khăn về vật chất, thì có thể là chúng ta dùng cái tiền đó để một phần để báo hiếu cha mẹ thì cũng được. Nhưng mà đó phải là tiền người ta nói là cúng thầy, cúng riêng thầy, thầy muốn làm gì thì làm, cái thầy tùy ý sử dụng thì có thể được. Thì có thể được. Chứ không thể trích cái tiền tam bảo hoặc tiền xây dựng ra, hoặc là tiền in tống kinh sách hay tiền phóng sinh tu phúc của đại chúng ra để đem để cho cha mẹ của mình được. Làm như thế tội cho cả cha mẹ mình và tội cho cả chính bản thân mình. Cho nên qua câu chuyện của vị tỳ kheo từ thời Đức Phật Ca Diếp đây, chúng ta thấy kết quả cả hai mẹ con mặc dù nó tinh thông tam tạng ở trong ngôi tăng bảo rồi đấy, nhưng mà sau khi chết đi vẫn phải bị đọa lạc như thường, đọa trong ba đường ác, cho đến thời Phật Thích Ca xuất thế vẫn còn làm thân con cá nhiều đầu, tức là làm súc sinh. Cho nên á, ở đây chúng ta đây cũng là những cái bài học nhãn tiền. Tăng ni Phật tử chúng ta đều phải kinh sợ, đọc thấy đều phải kinh sợ, đều phải sờn gai ốc, đều phải dựng tóc gáy, đều phải gì lạnh toát toàn thân và đổ mồ hôi hột ra vì những cái gì, những cái tấm gương thọ báo khi mà làm sai với chính pháp, làm sai với quy luật lòng từ bi và quy luật vận hành của nhân quả thì sẽ chịu thọ báo như thế. Câu chuyện tiếp theo ở trong bộ An Sĩ Toàn Thư này có tên là nghiệp đời trước còn lại. Nghiệp đời trước còn lại tức là nghiệp đó, còn lại từ đời trước, tức là dư báo, dư báo, dư nghiệp ở đời trước. Chuyện nói rằng vào đời nhà Thanh ở bên Trung Quốc có ông Cố Thuận Chi, quê ở huyện Thường Thục, là người ăn chay trường, ngụ ở huyện Vô Tích. Ở huyện Vô Tích tức là nay thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc bây giờ. Ngày mùng 1 tháng 2 năm Canh Tuất thuộc niên hiệu Khang Hy, tức năm 1670 đó, ông nhắm mắt ngủ mê đến 7 ngày sau mới tỉnh lại, kể với người chung quanh rằng, chúng ta thấy có ông năm niên hiệu Khang Hy thứ năm 1670 ở tại huyện Vô Tích, nay là thuộc tỉnh Tưởng, nay thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, có cái ông Phật tử tên là Cố Thuận Chi ăn chay trường. Ngày mùng 1 tháng 2 năm 1670 đó, thì ông khi ông đi nằm ngủ, khi ông lên giường nằm ngủ thì tự nhiên là mê man đi và 7 ngày sau mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại thì ông kể với mọi người câu chuyện như thế này: tôi mơ thấy một vị đạo nhân đến hẹn tôi đi nghe kinh. Tôi cùng ông ấy đến một chỗ nọ, thấy ở pháp đường phía trước giảng kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang tức kinh Kim Cương. Ở pháp đường phía sau giảng kinh Báo Ân, tức là kinh Phật Báo Ân ấy. Buổi giảng kết thúc lại nghe có người dạy rằng người ăn chay phải kiên trì giữ tâm niệm Phật, người ăn mặn thì cốt yếu là phải giữ giới không giết hại. Làm được như vậy, một là có thể cầu siêu thoát cho cha mẹ nhiều đời, hai là có thể tiêu trừ được tội lỗi nghiệp chướng của bản thân mình. Sau đó giây lát, bỗng nhìn thấy mẹ tôi đang khóc lóc ở trong một cái hồ chứa đầy máu, có những con ốc và run đất vây quanh đầy khắp thân thể bà. Vị đạo nhân bảo tôi, người mẹ kiếp này của ông đã được siêu thoát rồi, ông nhìn thấy đó là người mẹ trong kiếp trước. Vì lúc còn sống bà thích ăn thịt vịt, nên bây giờ phải bị các con vật ấy vây kín quanh thân. Ông nên chỉ chú vãng sinh để cầu cho bà ấy siêu thoát. Sau đó thì tôi tỉnh lại. Ở đây chúng qua câu chuyện này thì chúng ta thấy là có ông Cố Thuận Chi là một vị Phật tử ăn chay trường. Nhưng vào ngày mùng 1 tháng 2 năm Canh Tuất 1670 ấy, thì ông ta tự nhiên ngủ một cái giấc ngủ là 7 ngày. Chúng ta thấy ngủ một giấc ngủ dài không? 7 ngày 7 đêm như vậy. Khi tỉnh lại thì ông kể rằng thấy một vị đạo nhân. Một vị đạo nhân tức là có thể là một vị đạo sĩ, một vị tu sĩ gì đó. Ở đây nói vị đạo nhân thì có vị là vị đạo sĩ hoặc vị tu sĩ. Đây chắc ông theo Phật thì chắc là một vị tu sĩ. Thế vị tu sĩ dẫn ông đến là dẫn hẹn ông đi nghe kinh. Hẹn đi nghe kinh, thế là đi nghe giảng kinh. Thì ông cùng với ông ấy đi đến một chỗ nọ thì thấy ở pháp đường phía trước, tức là đến một cái nơi, ông đến một cái nơi pháp đường, tức là cái nơi giảng pháp đó. Đến một cái nơi giảng pháp thì phía trước thì tôi thấy có chủ giảng ở trên tòa là giảng kinh Kim Cương, kinh Kim Cang, kinh Kim Cương đó. Phía sau của giảng đường ấy, tức là đi vào cái nhà sau đó, cái giảng đường đằng sau đó, thì có thấy giảng kinh Báo Ân. Đến cái buổi giảng kết thúc thì tự nhiên ông nghe thấy có tiếng dạy rằng người ăn chay phải kiên trì giữ tâm niệm Phật. Ăn chay mà không niệm Phật đó, thì cũng chỉ có chút phúc báo nho nhỏ ở thế gian, đó là dứt ác mà thôi. Dứt ác mà thôi. Còn chưa có cái nhân là hành thiện mới gieo cái nhân là dứt ác. Còn chưa có nhân hành thiện, chưa có nhân tác thiện, người ta bảo là dứt ác, ngưng ác, tác thiện thì mới là tốt. Nhưng mới cho cái dừng ở việc ăn chay mà không niệm Phật đó, thì mới chỉ là ngưng ác, chứ còn chưa có tác thiện. Cho nên ông mới nghe thế, thì nghe thấy văng vẳng bên tai. Sau khi nghe buổi kinh xong, ông nghe văng vẳng bên tai, nói người ăn chay phải kiên trì giữ tâm niệm Phật, ăn chay rồi là dứt ác, còn niệm Phật đó, đó là việc tác thiện. Mà tác thiện ở đây gọi là tác đại thiện. Như trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật nói người nhất tâm xưng niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, một câu A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật thôi, người đó được công đức tiêu được 84,000 ức kiếp sinh tử chúng khổ. Cho nên đây là công đức vô lượng vô biên của người nhất tâm chỉ niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Chúng ta hạng phàm phu tục tử không thể biết được cái công đức đó là lớn lao đến mức độ nào. Chỉ có Phật với Phật mới hiểu được mà thôi. Chỉ có Phật với Phật mới biết được mà thôi. Chỉ có Phật với Phật mới rõ ràng, mới rành mạch được cái công đức chỉ niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà nó lớn lao đến mức độ nào mà thôi, nó đem lại cái công đức đến mức độ nào mà thôi. Và Đức Phật nói tổng quan ở trong kinh Vô Lượng Thọ đó là gì? Nhất tâm chỉ niệm một câu Phật hiệu A Di Đà tiêu được 80,000 ức kiếp sinh tử chúng khổ. Chúng ta nhớ là 80,000 ức kiếp nhé, 80,000 ức kiếp sinh tử chúng khổ, chứ không phải là 80,000 kiếp, mà 80,000 ức kiếp sinh tử chúng khổ. Cho nên hàng phàm phu chúng ta nghĩ làm gì một câu niệm A Di Đà Phật mà tiêu được tội lỗi nhiều như thế, sinh được phúc báo lớn như vậy. Chúng ta không có cách chi để hiểu được, không có cách chi để hiểu được. Ví dụ chúng ta vừa qua đây, nếu mà ai mà xem cái chương trình mà siêu trí tuệ Việt Nam, siêu trí tuệ thế giới chẳng hạn, thì trong vòng có vài giây thôi, người ta có thể nhớ được gì? Nhớ được hàng mấy trăm, thậm chí hàng ngàn con số, cộng trừ nhân chia cứ lộn tùng phèo trong đó. Chúng ta cho chúng ta là 30 phút còn chưa đọc hết được, chưa nhớ hết được, nhưng người ta có mấy giây. Đấy gọi là gì? Siêu trí tuệ. Siêu trí tuệ của Việt Nam hay siêu trí tuệ thế giới. Rồi rất rất nhiều những cái cách gì, mỗi người có một cách, cái trí tuệ ghi nhớ khác nhau. Đến khi ở cái chương trình đó chúng ta mới thấy khủng khiếp luôn, khủng khiếp luôn. Có những trường hợp thì nhớ về gì? Nhớ về những cái điển tích, nhớ về những cái mốc lịch sử. Họ đưa ra những con số, và những con số đó ngày tháng năm đó xảy ra cái gì, không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới, cũng chỉ mất có chưa đầy một phút mà họ nhớ được cái dữ liệu đến gì, đến bao nhiêu con số như thế. Phải nói là những cái đầu óc gọi là, người gọi là thần đồng, gọi là thiên tài. Thế chúng ta, đối với hàng phàm phu chúng ta thì cho đến một tiếng đồng hồ cũng chẳng nhớ hết được, đọc đi đọc lại cả tiếng đồng hồ không nhớ hết được, không nói hết được. Vậy thì chúng ta tại sao chúng ta lại nghĩ rằng mình một tiếng đồng hồ không thể nhớ được những dãy số ấy, mà nói rằng làm gì có chuyện có người một phút, chưa đầy một phút mà nhớ hết dãy số ấy? Nếu như chúng ta không chứng kiến, không tận mắt xem, không gì tận tai nghe, không tận mắt xem, không được chứng kiến thực tế như thế, làm sao chúng ta có thể tin được trên thế gian lại có những con người siêu phàm như thế, siêu xuất như thế, có những con người gọi là có cái trí nhớ mà gọi là khủng khiếp như thế, có cái trí tuệ gọi là siêu việt những người bình thường khác như thế, Nhưng tất nhiên cái trí tuệ đấy theo quan điểm của Đức Phật mới là trí tuệ của thế gian. Tất nhiên đấy cũng là gọi là siêu việt rồi, gọi là thần đồng rồi, hiếm có, khó tìm ở trên thế giới này rồi. Cho nên chúng ta không thể lấy cái suy nghĩ, cái ức tưởng của hàng phàm phô tục tử mà suy nghĩ cái trí tuệ và thần thông công đức của bậc thánh được. Đặc biệt đây là Đức Phật nói ra, kinh Vô Lượng Thọ do Đức Phật, chính Đức Phật gì từ kim khẩu Đức Phật thuyết ra. Chúng ta hàng phàm phu chúng ta chỉ có biết tin thôi, chứ bây giờ chúng ta bảo hiểu làm sao được. Một câu A Di Đà Phật, tôi niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thế thì tôi niệm như thế, nhưng tôi có thấy là tôi tiêu được bao nhiêu kiếp sinh tử nào đâu. Nói như thế là gì? Là chúng ta là cái kẻ gọi là đại ngu, cái kẻ đại ngu. Tiêu hay không tiêu, chúng ta nếu mà chúng ta thấy được thì chúng ta đâu phải là phàm phu nữa. Nếu chúng ta thấy được thì chúng ta là gì ạ? Là thánh nhân, từ ít nhất cũng chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn trở lên rồi. Cho nên ở đây mới nói chỉ có Phật Bồ Tát mới chứng biết được, mới nhìn thấy được, mới rõ ràng được. Hàng phàm phu chúng ta chỉ có việc gì? Nhất tâm để mà y giáo phụng hành. Y giáo phụng hành để làm theo thì sẽ có cơ hội thoát ly sinh tử trong một đời. Cho nên ở đây mới nói gì? Mới nói là người ăn chay thì phải kiên trì giữ tâm niệm Phật. Niệm Phật để làm gì? Để cầu sinh Tây Phương, để cầu thoát ly sinh tử. Còn nói nếu mà người ăn mặn á, còn người ăn mặn á thì cốt yếu là đừng có sát sinh, phải giữ giới, không được giết hại. Có người mà chưa ăn chay được á thì cố gắng đừng có tự tay sát sinh, đừng có bảo người sát sinh. Đừng có khen tặng cái sự sát sinh, mà đây là đặc biệt là gì? Không được tự tay sát sinh và bảo người giết cho mình ăn, mà gọi là ăn tam tịnh nhục á, đi ra chợ mà mua. Thế gia đình nào, Phật tử nào mà chưa ăn chay trường được á thì ra chợ mà mua, mua cái đồ họ làm sẵn rồi á thì đó gọi là tam tịnh nhục, mắt không thấy con vật đó chết, tai không nghe thấy tiếng nó kêu trước khi chết, và chúng ta không gọi điện cũng như không phải dặn trước người hàng thịt làm trước cho ta, thì đó gọi là tam tịnh nhục. Tức là hay là chúng ta ra chẳng hạn, ví dụ là thấy miếng thịt lợn họ bán sẵn đây, chúng ta bảo phải bán cho một cân thịt về có khách hay về gia đình ăn chẳng hạn, mắt không thấy tai không nghe con lợn đó trước khi nó chết, và cũng không gọi điện dặn trước, chúng ta thấy thì mua đấy, thì đó gọi là tam tịnh nhục. Bước đầu học Phật thì Đức Phật cũng có thể khai cho là có thể ăn tam tịnh nhục được. Đấy là dành cho người sơ cơ mới học Phật. Cho đây ở đây mới nói là khi mà nói là người ăn mặn thì cũng cốt yếu là phải giữ giới, không sát sinh, thì công đức cũng gì cũng có vậy, cũng tốt vậy. Nói rằng là làm được như vậy á thì một là có thể cầu siêu thoát cho cha mẹ nhiều đời, hai là có thể tiêu trừ được nghiệp chướng của bản thân mình. Nghe thấy cái bài giảng như thế, nói là người ăn chay thì phải dốc lòng nhất tâm niệm Phật, người ăn mặn thì cốt là đừng sát sinh. Làm được như thế thì một là có thể cầu siêu thoát được cho cha mẹ nhiều đời, hai là có thể tiêu trừ được nghiệp chướng của bản thân. Nghe giảng xong như thế thì đi ông Cố Thuần Chi này, để đi cùng với cái vị đạo nhân, cái vị tăng kia đi ra bên ngoài. Sau đó giây lát thì bỗng nhiên nhìn thấy mẹ mình đang khóc lóc ở trong một cái hồ chứa cái hồ máu, tức là một cái ao máu, khóc lóc ở trong cái ao máu. Nhìn thấy thế, nhìn thấy bà thì cái vị đạo nhân kia mới nói, tức là vị tu sĩ kia nói rằng đây không phải là mẹ của ngươi ở kiếp này, mẹ của ngươi ở kiếp này đã được giải thoát rồi, đây là mẹ của ngươi ở kiếp trước. Đấy, mẹ của ngươi ở kiếp trước. Và nói gì? Ngươi phải nên gì? Nhất tâm để trì chú vãng sinh, để cầu nguyện cho mẹ của ngươi ở kiếp trước này sớm được gì? Sớm được siêu thoát. Nghe nói như vậy xong thì gì? Ông liền là tỉnh dậy. Thì mọi người đã bảo là ông đã ngủ 7 ngày rồi. Đấy, đã 7 ngày ngủ rồi. Và trên đời thì chúng ta thấy người đời chúng ta ở ngoài xã hội, người đời chúng ta chỉ nghĩ về cha mẹ một đời một kiếp thôi, nghĩ là cha mẹ một đời một kiếp thôi. Cho nên chúng ta bây giờ ngoài đời thì nghĩ là thôi báo hiếu cha mẹ hiện đời, báo hiếu cha mẹ hiện đời là tốt lắm rồi, làm đứa con hiếu thảo lắm rồi. À, cha mẹ bảo sao con nghe vậy. Thậm chí có người con cái là gì, sau khi tìm hiểu ngộ đạo, ngộ được chân lý của Đức Phật rồi muốn xuất gia tu đạo, nhưng mà sợ cha mẹ buồn cho nên không dám xuất gia. À, cũng có khá nhiều trường hợp đến chùa xin với thầy là thầy ấy con muốn xuất gia lắm. Thế mà muốn xuất gia thì xuất gia có sao đâu. Nhưng mà bạch thầy, con lại sợ rằng con xuất gia là bố mẹ con buồn. Thế tôi nói rằng đương nhiên rồi, không có bố mẹ nào vui khi con trai con gái của mình xuất gia khi mà bố mẹ mình chưa hiểu Phật Pháp cả. Đặc biệt là khi bố mẹ mình chưa hiểu Phật Pháp thì không có bố mẹ nào là vui khi mà có đứa con trai, có đứa con gái xuất gia cả. Kể cả Đức Phật ngày xưa ngày xuất gia cũng vậy mà. Đức vua Tịnh Phạn là 5 lần 7 lượt tìm cách ngăn cản có cho ngài xuất gia đâu. Mẫu hậu của ngài cũng vậy, có ai cho ngài xuất gia đâu. Và kết quả chúng ta thấy là đích thân là Thái tử Tất Đạt Đa phải gì, phải trốn cùng với con ngựa kiềm chắc và gì, và vượt thành và trốn đi xuất gia đấy chứ. Trải qua 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh ở trong Tuyết Sơn, 49 ngày ngồi thiền nhập định, không dừng nghỉ ở dưới cội Bồ Đề vào lúc sao mai mọc. Đêm thứ 49 đó, ngài mới hoát nhiên đại ngộ, chứng thành Phật quả hiệu là Thích Ca Mâu Ni Phật, đem chính pháp của mình tu tập giải thoát giác ngộ được, để chuyển bánh xe pháp, khai quyền hiển thực, khai tam hiển nhất, dùng vô số các phương tiện để giáo hóa độ sinh, dẫn dắt dạy bảo cho chúng sinh từng ly từng tí, để chúng sinh được phá mê khai ngộ, phản vọng về chân, bỏ tà theo chính, dứt ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, tu tập cái gì thiền định, giữ gìn giới hạnh, nhân giới sinh định, nhân định phát tuệ, định tuệ đầy đủ thì liền thành, liền thành chính giác, liền được giác ngộ, liền chứng đạo quả, liền thoát ly sinh tử luân hồi vân vân. Chúng ta thấy Đức Thế Tôn cũng phải gì, cũng phải trốn bỏ cha mẹ để ra đi xuất gia trong bước đầu tiên, đâu cũng dễ dàng đâu. Ngày xưa thầy cũng thế, cũng phải nói dối gì, nói dối mẹ, nói dối bố mẹ, nói dối gì người thân, nói dối tất cả mọi người là thôi thì ở nhà là cứ ốm đau bệnh tật không làm được cái gì thì ở trên kia nhà ngài, tức là ngày xưa ở nhà đi thờ thánh, đây là người nhà ngài bảo là phải đi đến chùa làm công quả 3 năm 9 tháng 10 ngày. Nói dối nó cũng phải có khoa học một tí, thế thì mọi người mới tin. Nói dối thì bảo đến một thời gian thì có trả ai tin, nhưng nói dối là chỉ 3 năm này, lại 9 tháng này, lại 10 ngày nữa này, nói như thật. Ngày xưa không nghĩ, tôi cho đến bây giờ không nghĩ là tại sao mình lại có thể là nghĩ ra được một cái cách nói dối mà nó khoa học như thế, nó logic đến như vậy. 3 năm 9 tháng 10 ngày xong rồi đi về thì mới lấy vợ sinh con, xong rồi mới cứu nhân độ thế, được Phật Bồ Tát, được Phật Thánh các ngài mới bênh hộ độ trì cho, mới là đi cứu nhân độ thế được, vân vân và vân vân. Vì ngày xưa ở nhà cũng bị ốm một trận, thập tử nhất sinh. Trong khi ốm thì tôi cũng kể nhiều lần, không kể lại nhiều nữa. Những cái việc tâm linh, nhiều việc tự nhiên tự biết, tự nhiên mà biết. Ví dụ tự nhiên là biết xem tướng cho người ta này, cái này là sự thật. Tự nhiên là biết chữa bệnh cho người ta này. Người ta ốm đau rồi điên khùng, cởi cả trần trùng trục cái chạy ngoài đường đến múc một bát nước vào đọc mấy câu thần chú và cho người ta uống thì khỏi ngay. Thế mới hay, mà mình trước đấy chả biết cái gì về tâm linh cả. Thật sự là không biết một chút nào cả, nhưng qua trần ốm đấy thì tự nhiên thần thức được thăm thiên đường, được xuống địa ngục, được thăm thiên đường. Và cái vấn đề tâm linh thì tự nhiên là cảm được và biết được những cái vấn đề tâm linh. Tự nhiên người ta, ví dụ người ta đến người ta xem, người ta bẻ cành lá vào đưa cho mình cành lá thì mình cứ đọc quanh vách, cứ thế là miệng là nói thôi, và người ta cứ thế thì lễ bái xì xụp, ôi dồi ôi thánh thánh ở nhà ngài, ngài nói đúng quá. Cứ thế thôi, mình chả biết là mình nói cái gì, cứ thế là phán thôi. hoặc là người ta đưa đồng tiền cho mình rồi mình xem đồng tiền, người ta móc đồng tiền ra cái này cầm đồng tiền cứ thế là phán, ngồi cứ lắc lư gật gù thế là phán đấy. Mắt cứ nhắm là phán đấy. Mà mình cũng chẳng biết mình đang phán cái gì. Thì xong một cái thì người ta mới nói rằng ôi giời, thầy nói đúng quá, thầy nói đúng quá. Đặc biệt là có cái trường hợp mà người ta ốm đau, nhiều trường hợp ốm đau lâu ngày rồi cầu cúng chữa mãi không khỏi, múc vào múc cho bát nước vào thế là đặt lên trên ban thờ, thắp ba nén hương rồi lấy chỉ cho mấy câu thần chú, thần chú cũng tự học luôn. Đấy, cũng chưa từng học ở đâu bao giờ, tự nhiên là cái thần chú nó tự nhiên ngủ đêm cứ nghe tiếng văng vẳng bên tai thế là học thôi, nghe tiếng văng vẳng ở bên tai thế là cứ thế đọc đọc là một hai lần thì thuộc thôi, và cứ lấy cái chú đó thế là đọc. Cái đứa họ uống nước là khỏi bệnh. Đặc biệt có cái vợ của ông trưởng thôn ấy, ở trên quê nội nhà thầy ngày đấy đấy, bị điên, tự nhiên bị điên, cứ cởi trần nhung trục chạy ra ngoài đường, đi cầu cúng bao nhiêu nơi không khỏi. Thế ngày mai thì đi tu, thì ngày hôm nay này là cả hôm nay cả nhà đi xuống cứ lăn lóc xin van là cứu. Thế mình bảo tôi ngày mai đi chùa rồi, nhưng người ta cứ xin bảo thôi, người ta bảo là cái người bệnh nó bảo là phải đi xuống ngay ở dưới quê ngoại của thầy để tìm thầy thì thầy mới cứu được, thầy còn không phải thầy thì không ai cứu được. Thế là gia đình đi xuống cứ van xin, thế là lên thắp hương múc cho bát nước, thế là chỉ câu thần chú vào đó, thế là về và mang về là một tí rảy ở nhà còn tí cho uống. Xong rồi ngày hôm sau mình đi tu, mình có biết đâu. Nhưng mà gần 2 năm sau về thì mới biết là gì, mới biết nghe người nhà kể rằng á, cái cô đấy thì đã khỏi ngay cái ngày hôm sau mình đi tu, về một cái là uống bát nước và thế là khỏi luôn. Và cái ông chồng ngày đó làm trưởng thôn, sau này cái ông chồng còn để đi ra xây chùa xây chiền ở đây suốt này, ông chồng ra xây chùa suốt này, ra xây chùa ở đây, ra xây chùa đến tản viên suốt này. Nhưng bây giờ ông chồng thì nghỉ trưởng thôn rồi đấy. Cho nên nhiều những cái chuyện mà nó lạ lắm, chúng ta chỉ có trải qua thì chúng ta mới cảm nhận được, mới hiểu biết được được hết những cái gì ở trong thế gian mà chúng ta thì chúng ta còn chưa va chạm, chưa hiểu biết. Gặp cái gì chúng ta có thể biết cái đó thôi. Cho nên mình cũng có gì, có cái vấn đề tâm linh như thế à, vì vậy mà mới dựng lên cái chuyện là muốn xuất gia lắm rồi, hiểu đọc kinh Phật Bà Chúa Ba Chủ Hương ấy, hiểu ngộ ra rồi, muốn đi tu nhưng mà không có cách nào, cho nên phải dựa vào cái chuyện sám hối. Hôm nay về gì sám hối Phật Thánh rồi, đấy cũng là cái lần, những lần nói dối mà gì trắng trợn. Nói dối người thân, nói dối cha mẹ, nói dối người thân mình một cách trắng trợn. Lòng thì phát nguyện đi tu, miệng cũng phát nguyện đi tu, nhưng mà với người thân thì phải nói là đi 3 năm 9 tháng 10 ngày xong rồi thì, xong rồi về thì Phật Thánh các ngài mà gia hộ cho mới khỏe mạnh, mới lấy vợ sinh con, rồi mới cứu nhân độ thế vân vân thế này thế khác. Nhưng thực tế trong lòng thì đã thề đi tu, nếu không được xuống tóc làm sư thì dù thịt nát xương tan cũng không quay lại lũy tre làng rồi. Lập ra ba cái lời đại nguyện để thề trước ban thờ thần linh gia tiên nhà mình rồi. Đó. Cho nên ấy, không có mấy ai mà bảo là xin đi tu một cái là bố mẹ đồng ý ngay cả, trừ trường hợp là bố mẹ là Phật tử thuần thành, muốn cho con mình xuất ra để gieo duyên, để tu tập, để cho nó thoát khổ. Đời mình khổ rồi, bây giờ mình không muốn khổ nữa. Đời mình khổ vì ân ái chia lìa, khổ vì ân ái sum họp thì vui, ân ái chia lìa thì khổ. Khổ vì cuộc sống, khổ vì cái này cái nọ cái kia, rồi sợ khổ vì sinh lão bệnh tử, cầu vất đắc ái biệt ly, oán tăng hội và ngũ ấm xí tình khổ. Đức Phật đã nói, nay mình hiểu rồi thì không muốn cho con cái mình khổ nữa, khuyến hóa, khuyến dụ nó đi tu. Nó đi tu được là quý. Trường hợp này cũng có nhưng mà ít lắm các quý vị hãn hiếu thôi. Đa số là gì, những người xuất gia bây giờ ở đất nước khác tôi không biết, ở Việt Nam chúng ta đa số những người xuất gia 10 người thì đến 9 trường hợp là trốn cha mẹ người thân đi tu. Mấy hôm nay có Phật tử ở trong quê tôi cứ suốt ngày nhắn tin cho tôi, bảo thầy ơi, thầy có tìm được cái thằng con nhà bạn của con không? Thế hỏi làm sao mà tìm, mà không biết, nó đi học đại học ở Hà Nội xong tự nhiên nó bảo nó muốn đi tu. Xong rồi nó về xin bố mẹ không cho nó đi, xong rồi bây giờ nó đi đến mấy tháng nay rồi, bây giờ thì không biết nó ở đâu, không biết là ở đâu, gọi điện không được, Zalo, Facebook nó tắt hết rồi, điện thoại tắt luôn rồi, không còn biết ở đâu nữa. Mấy hôm nay đi xem thì người ta bảo là bị xã hội đen nó khống chế, cho nên nó bảo là thà một cái lễ mấy chục triệu thì mới tìm được nó. Thế tôi mới nhắn tin, tôi bảo là thôi đừng có làm như thế, tiền mất tật mang. Cháu nó là có ý định đi tu, mà xin đi tu, mà đi tu rồi thì một thời gian nữa thì khi mà ổn ổn thì nó sẽ liên hệ lại với gia đình thôi. Thì tôi là người đi tu, tôi là người trốn như thế, tôi biết rồi mà. Đã trốn rồi thì còn bật điện thoại lên thì thưa ông tôi ở bụi này. Rồi mấy hôm qua nhắn tin cho tôi bảo thầy ấy thì đấy, thì bây giờ làm thế nào để tìm đấy. Thế tôi còn chẳng biết mặt mũi nó đâu, mà tôi chẳng biết thằng cu nó như thế nào. Tự nhiên bây giờ gia đình nhà cháu nó đi tu mới gọi điện lên liên hệ ở trong quê tôi, trong Hòa Bình, ở chợ Bến. Đó, ở chợ Bến. Thế tự nhiên bây giờ mới liên hệ với tôi như thế, mà tôi không biết là nó có lên chùa đây bao giờ chưa. Không biết thằng cu như thế nào. Đấy cho nên ở đây đấy có cháu lại bảo là đấy đi tu, thì nhưng mà lại sợ gì, sợ phạm một cái tội bất hiếu, cho nên bố mẹ không đồng ý cho đi, cho nên sợ phạm tội bất hiếu, cho nên sợ bố mẹ buồn không dám đi. Qua câu chuyện này thì chúng ta thấy thì bố mẹ đâu phải có một đời, bố mẹ đâu phải có một kiếp này đâu. Qua câu chuyện của ông Cố Thuần Chi này chúng ta thấy thì ông ấy trưởng trai giữ giới tu hành niệm Phật và hồi hướng cho mẹ, mẹ ông ấy được thì được đi đầu thai đi kiếp khác tốt đẹp rồi. Nhưng tại sao lại thấy một người mẹ ở trong cái ao máu? Thì cái vị tu sĩ kia, vị đạo nhân kia bảo rằng đây không phải là mẹ ở kiếp này của ông. Mẹ kiếp này của ông đã được vãng sinh rồi. Đây là người mẹ kiếp trước của ông. Vì cái người mẹ kiếp trước của ông này vì thích ăn thịt gì? Thịt vịt. Vì thích ăn thịt vịt. Khi còn sống thích ăn thịt vịt, cho nên sau khi chết đi phải đọa vào trong cái ao máu này và phải chịu cái cảnh là gì? Những con bị những cái con giỏi nó rồi nó, và những con bị những con giòi và những cái con ốc á, nó bâu kín như thế. Đấy, con giòi và con ốc nó bâu kín như thế. Cho nên đây qua câu chuyện này thì chúng ta thấy cha mẹ đâu phải là một đời một kiếp, báo hiếu đâu phải một đời một kiếp. Bậc quân tử báo hiếu không chỉ một đời một kiếp, mà báo hiếu gì, nhiều đời nhiều kiếp, vô lượng đời vô lượng kiếp. Khi xưa Đức Phật còn tại thế, một hôm ngài trên đường đi du hóa cùng với 1250 vị đại đệ tử. Thì khi mà khất thực xong, mọi người đang trên đường về tinh xá chú xứ để thọ trai, tức thọ thực để ăn cơm đó. Thế đi qua một cái bìa rừng, thì tự nhiên lại thấy Đức Phật đưa cái bát cơm cho A Nan, đưa bình bát cho A Nan bảo để cầm hộ Đức Như Lai. Và Đức Thế Tôn tiến lại và ngài sửa sang y phục và ngài đỉnh lễ một cái bộ xương khô, một cái bộ xương còn rải rác ở trên bìa rừng, trên cái bãi cỏ ấy, trên bìa rừng ấy. Tôn giả A Nan và tất cả các đệ tử thấy như vậy đều lạ, và ngay lập tức Tôn giả A Nan bạch với Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn là đấng vô thượng giác, đấng vô thượng trí chân đẳng chính giác. Từ xưa đến nay chỉ có gì, các hàng từ Bồ Tát Bổ Sứ nhấn đến các vị Thánh Tăng A-La-Hán và chúng chư thiên cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc đi đến để đỉnh lễ ngài. Chứ nay con mới gì, con mới thấy là ngài đỉnh lễ một bộ xương khô. Tại sao lại như thế? Vì nhân duyên gì mà Đức Thế Tôn lại đỉnh lễ một gì, một bộ xương khô với tất cả cái lòng thành kính như vậy? Điều này chúng con chưa bao giờ thấy. Tôn giả A Nan bạch Phật như thế, Đức Phật đã liền nhóm họp chúng lại ôn tồn và bảo Tôn giả Anan và đại chúng rằng: này Anan và chư đại chúng, đúng thực Như Lai là bậc trí chân đẳng chính giác, đáng nhận được sự cung kính cúng dường lễ bái của tất cả chúng sinh ở trong cửu pháp giới, từ chư thiên cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, nhấn đến thì vua chúa quan lại thứ dân tôi tớ, nhấn đến là quỷ thần, nhấn đến là cả thiên ma ba tuần. Nhưng vì sao mà các ông lại thấy gì Như Lai đỉnh lễ một đống xương này? Đức Phật bảo: này A Nan, bộ xương này không phải là một bộ xương như những bộ xương bình thường khác, mà bộ xương này Như Lai dùng tuệ nhãn, dùng Phật nhãn thấy được rằng á, trải qua nhiều kiếp số về trước, bộ xương này chính là tiền thân của mẹ ta. Nay vì vậy mà Như Lai gì chi ân báo ân người đã để đã một lần sinh ra ta trên cõi đời này, cho nên á, Như Lai gì đỉnh lễ bộ xương này chính là đỉnh lễ mẹ ta ở một đời một kiếp về trước. Tôn giả A Nan bạch Phật rằng: vậy thì sau khi Như Lai đỉnh lễ như vậy thì cái bộ xương ấy, thần thức của bộ xương ấy có được giải thoát không, có được sinh thiên không, hay rằng thần thức của bộ xương ấy bị tổn phúc và về phải đi thì phải đọa lạc vào nơi nào? Đức Thế Tôn bảo: này A Nan, Như Lai dùng bằng tất cả cái tâm thành kính tri ân và báo ân, dùng tất cả cái công đức mà Như Lai tu được để đem hồi hướng và báo ân mẹ mình, cho nên ngay lập tức thần thức của bộ xương này, tức là gì, của mẹ ta ở nhiều đời kiếp trước về trước đã được sinh lên cõi trời Đao Lợi, hưởng phúc báo ở trên đó, và sau này được gặp hằng hà vô số các đức Phật, phát Bồ Đề Tâm và hành Bồ Tát Đạo, tới khi viên mãn cũng đều chứng thành Phật quả, rộng độ vô lượng chúng sinh. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng cha mẹ không phải là một đời một kiếp đâu. Người đại hiếu thảo phải nghĩ đến thì cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, nghĩ đến người thân nhiều đời nhiều kiếp để mà được phát Đại Bồ Đề Tâm, tu tập thiện pháp và đem công đức ấy để hồi hướng tri ân báo ân cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta. Chúng ta có thể gì làm cho cha mẹ một đời một kiếp này tạm buồn một thời gian khi chúng ta xuất gia, nhưng một thời gian sau tôi nghĩ rằng cha mẹ nào cũng sẽ hiểu được cái tâm tư tình cảm và nguyện vọng của con trai con gái của mình. Ở trong chùa đây ngày xưa tôi cũng là một con người như thế. Ngày xưa tôi xuất gia phải nói dối, nhưng nói dối cũng có một hơn một năm sau phải đi về để được cạo tóc, rồi được thế pháp, được cạo tóc làm sư rồi mới quay về nhà để xin bố mẹ ký cho, để ký văn bản, ký giấy tờ cho để đi xuất gia, để đi thọ giới. Thì lúc đầu mới về bố mẹ thì nhìn thấy cũng đâu có đã ký ngay đâu, phản ứng dữ dội lắm. Nhưng mà xong rồi bằng nhiều cách, vừa xin rồi vừa gì vừa dọa bố mẹ mà không cho thì con sẽ mãi làm tiểu như thế này, rồi con ra đến mà thầy không nuôi thầy đuổi thì con cứ đi lang thang ở ngoài đường, đi nơi nào đây mà đói mà rét mà chết ở ngoài đường, bố mẹ lúc đó nghe tin là xác con ở đâu thì nghe đài báo người ta viết thì đến đó mà nhặt, xin rồi nhặt về để chôn con xuống dưới mấy tấc đất. Nghe con nói như thế bố mẹ là chẳng mủi lòng chẳng thương, thôi đằng nào cũng rồi, cho nó đi tu thì còn nhìn thấy nó thỉnh thoảng một năm còn nhìn thấy nó một hai lần, mà bây giờ để nó đi lang thang ngoài đầu đường xó chợ nó mà chết, nó thành đầu trộm đuôi cướp hay nó chết ở ngoài đường thì có phải khổ không? chả bao giờ nhìn thấy mặt con nữa, cho nên thôi đành phải ký cho nó đi. Nhưng lúc đấy thì có thể là gì, cha mẹ mình nghĩ thế. Nhưng tu hành 15, 20 năm nay rồi, hai mấy năm nay rồi thì bây giờ thì cái sự nhìn nhận về việc cho con đi tu của gì, của bà cụ nhà tôi thì hoàn toàn khác. Của cả gì xã hội, của tất cả những người dân ở quanh quanh khu vực quê nội quê ngoại nhà tôi ấy, nhìn cũng hoàn toàn khác. Ngày xưa nhìn khác, bây giờ nhìn khác. Ngày xưa nhìn bằng cái con mắt là gì, coi thường, khinh bỉ, e ngại. Nhưng bây giờ thì nhìn một cái con mắt là gì, là nể phục, trân trọng. Và có thể nói gì, họ rất là quý kính mình. Từ già cho đến trẻ, từ tầng lớp tri thức cho đến người nông dân chân lấm tay bùn, họ nhìn nhận khác đi. Thì họ tiếp xúc họ mới thấy là à, hóa ra đi tu là như thế. Đi tu là như thế, chứ không phải đi tu là thất tình. Đi tu là gì, là vì miếng cơm manh áo của bản thân, vì công danh sự nghiệp của gì, của cá nhân, mà vì chúng sinh, vì sự sinh tử của mình, và vì sự tri ân báo ân cha mẹ ông bà lục thân quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp, vì phát đại bồ đề tâm trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sinh, báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai, vân vân, mà xuất gia tu đạo, thì đó mới là việc gì, xuất gia tu đạo tốt. Cho dù cha mẹ thì có buồn một vài năm đầu, mà mình tu tập được thì dần dần cha mẹ thì cũng sẽ hiểu. Sáu mươi mấy đệ tử của tôi bây giờ, cả tăng cả ni xuất ra sáu mươi mấy đệ tử, cũng quá nửa cái số đó là ngày đầu tiên bố mẹ không bằng lòng, thậm chí còn đến chùa là còn làm loạn cả lên. Có người phải đến một ngày, phải đến chùa hai ba lần để tìm. Có trường hợp là thuê cả nhà trọ ở ngoài đường Cú Ba để hàng ngày vào rình để tìm con, xem nhà chùa có giấu không. Đấy. Nhưng mà cho đến bây giờ thì tất cả sáu mươi mấy đệ tử bố mẹ, các vị đều hoan hỷ cả. Thậm chí bây giờ nhiều bố mẹ của các vị còn thờ Phật ở tại gia, và có vị bố mẹ của các vị bây giờ còn phát nguyện ăn chay trường, và mỗi một ngày tụng hết cả bộ kinh Địa Tạng, quyển thượng, quyển trung, quyển hạ, và niệm hàng vạn câu niệm Phật nữa. Thật sự là gì, là quý hóa. Thật sự là gì, là cảm động. Cho nên ở đây thì tôi giảng thêm và mở rộng ra như thế, nó về cái câu chuyện về nghiệp đời trước còn lại, tức là của ông, câu chuyện kể về ông cư sĩ Cố Thuận Chi ăn chay trường niệm Phật, sau mà rất ngủ 7 ngày thì kể lại câu chuyện như thế lúc nãy chúng ta vừa nghe đó. Chúng ta sang một câu chuyện thứ ba, khuyên những người thương con, tức là lời khuyên những người thương con đó. Thì ngài Chu Lão Cư Sĩ Bồ Tát khuyên chúng ta bậc làm cha làm mẹ có thương con thì phải thương như thế nào cho nó đúng. Chứ còn thương cái kiểu mà thương sau này cái xương chẳng còn đó, là nguy hiểm đấy. Các cụ ngày xưa nói thương thì cho gì, cho ăn gì, ăn roi ăn vọt, ghét thì cho ngọt cho bùi. Các cụ đấy ngày xưa đúc kết rằng mấy nghìn năm nay rồi, ca dao tục ngữ các cụ chúng ta đúc kết rồi, thương con thì dạy bảo con cho đến nơi đến chốn, thậm chí là phải chửi, phải đánh, phải mắng cũng phải làm, uốn nắn để cho nó, để nó vào khuôn phép, để cho nó thành, sau này nó lớn lên, nó trưởng thành thành một người có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Không có thương mà cứ chiều chuộng sau này nguy hiểm lắm đấy, khóc không kịp đâu, lúc đấy khóc không kịp. Câu chuyện là như thế này. Trẻ con làm việc giết hại vật mạng đều do các bậc cha mẹ không ngăn cấm vậy. Chúng giết hại quen rồi thì xem đó chỉ là chuyện bình thường. Ban đầu đối với những côn trùng nhỏ bé như con kiến, con giun, con dế, vân vân, mà không có lòng thương xót, ắt tiếp theo sẽ làm đến những việc mổ trâu, giết chó mà không thấy cần gì phải ngăn giữ. Lòng trắc ẩn một khi đã bị đánh mất thì danh thơm tiếng tốt tiêu tan, dòng dõi cháu con dứt tuyệt, hết thảy đều do đó mà ra vậy. Cho nên biết rằng từ thuở còn thơ ấu, nếu rèn theo việc thiện ắt sẽ nên người thiện, tập theo việc ác ắt sẽ phải thành người ác. Không thể buông lỏng dù chỉ một ngày, không lưu tâm dạy dỗ. Qua đây thì chúng ta thấy ngài Chu Lão cư sĩ, ngài nói rằng đối với trẻ con á thì phải dạy dỗ nó từ bé, để cho đứa con á mình á làm những cái việc ác nho nhỏ đầu tiên, như là để giết những con trùng, con kiến, con giun, con dế mà người làm cha làm mẹ á cứ thản nhiên nhìn con á, giết con trùng, con kiến, con giun, con dế, con sâu, con bọ một cách gì ạ, một cách tự nhiên á, thì ngài Chu An Sĩ ngài nói rồi, đấy là cái việc đầu tiên của đứa trẻ làm việc ác. Nếu mà người làm cha làm mẹ mà khôn ngoan thì ngăn cấm luôn, dạy bảo luôn đứa trẻ ấy rằng con không được làm như thế, vì tất cả các con vật nhỏ bé như con trùng, con kiến nó cũng có mạng sống, con không được giết hại. Nếu con giết hại con kiến bố thì con kiến mẹ, con kiến con nó sẽ rất buồn, nó sẽ rất đau khổ và nó sẽ đi tìm con để báo thù. Rồi con giết con kiến mẹ thì con kiến bố và con kiến con nó cũng rất buồn và nó sẽ đi tìm con để báo thù. Ngược lại con giết con kiến con thì con kiến bố, kiến mẹ nó cũng rất buồn và nó sẽ đi tìm con để báo thù, vân 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 vân. Dạy trẻ như thế, hướng cho nó cái tâm thiện ngay từ buổi ban sơ, khi mới biết nói, khi vừa biết đi, khi vừa nhận thức được những cái các sự vật hiện tượng chung quanh cuộc sống của nó. Ở đây mới nói gì, nếu mà dạy đứa trẻ làm thiện, sau này lớn lên ắt nó sẽ thiện. Nếu hướng cho nó đi theo con đường ác, lớn lên ắt nó sẽ thành kẻ ác. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng nó dạy trẻ từ những cái việc nhỏ nhỏ như vậy, còn nhỏ người làm cha làm mẹ phải quan tâm từng ly từng tí, từng phút, từng giây, từng ngày, từng giờ, từng tháng, từng năm vào đó, để cho đứa con thơ nó đi theo cái tâm thiện lành, lớn lên nó mới trở thành người hiền lương thiện lành được. Bằng không từ cái chỗ nhỏ thì nó giết gì con giun, con dế, con trùng, con kiến, thấy bố mẹ nó không nói gì, hiển nhiên mà cứ yên, thì lớn lên đó thì nó lại cắt tiết con gà, cắt cổ con lợn, rồi đến đập đầu á con trâu, cắt cổ con bò, nó không thấy gớm tay. Và một ngày nào đó nó sẵn sàng có thể gì, nó cầm dao nó gì, nó chém người, cầm dao nó giết người một cách gì không gớm ghiếc. Cho nên ở đây mới nói gì, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng là như thế. Cha ông chúng ta đã đúc kết, người xưa người ta đã đúc kết rồi. Vì vậy mà bậc làm cha làm mẹ phải hết sức quan tâm đến những đứa trẻ. Từ khi nó bắt đầu gì, nó bắt đầu học nói, phải dạy cho nó nói những cái câu nói gì, câu nói thì mang tính chất là thiện lành. Dạy cho các cháu nó nói những cái câu nói phải có trên có dưới, có trước có sau, có chủ ngữ vị ngữ, chứ không thể dạy cho nó nói một cách gì bâng quơ, cách nói là dạy cách nói gì sắc sược hỗn láo được. Đó. Nếu mà dạy ngược lại với những cái gì cái tốt đẹp truyền thống văn hóa tốt đẹp của gì của cha ông ta, của dân tộc ta, thì sau này chúng ta thì chuẩn bị sẵn cái khăn lau để mà gì mà lau nước mắt về cả một quãng thời gian dài khổ sở của chúng ta về sau vậy. Đó. Điều này bây giờ chúng tôi thấy có nhiều bậc phụ huynh, nhiều bậc làm cha làm mẹ làm ông làm bà đến cứ bảo là thầy ơi cứu chúng con với, hỏi cứu làm sao, thằng con nó hư, đứa cháu là gì nó láo, con lừa bố mẹ, con đuổi bố mẹ. Mới hôm tối hôm qua tối hôm kia tôi ngồi với mấy Phật tử đến thăm tôi, đến hỏi cái chuyện làm nhà làm cửa để xem ngày xem giờ thì xây nhà xây cửa tuổi tác làm được không. Tôi bảo làm được thôi, mình cũng phương tiện, Phật độ chúng sinh dùng vô số phương tiện thì mình cũng phải dùng một số các phương tiện để dẫn dắt cho gì họ đến với đạo. Nếu không vì chuyện đó chẳng bao giờ họ đến chùa đâu, nhưng vì cái chuyện đó họ đến chùa lễ Phật họ hỏi mình thì thôi mình cũng dùng các phương tiện để dẫn dắt cho vào đạo dần dần. Cho nên ngồi tiếp thì hỏi tôi là cái tuổi đó thì có động thổ được không, cất nóc được không. Tôi xem tôi bảo thường thường theo các cụ ngày xưa chúng ta bảo những cái tuổi thì 1368 kim lâu làm nhà cưới vợ tạo châu thì đừng. Tôi nghĩ là cứ ví dụ cái tuổi 1, tuổi 3, tuổi 6, tuổi 8, ví dụ 21, 23, 26, 28, 31, 33, 36, 38 đó là kim lâu. Thì thường thường các cụ nhà chúng ta ngày xưa nói là những cái tuổi đó thì tuổi kim lâu thì tránh những cái việc lớn, làm nhà là việc đầu tiên, lớn đầu tiên, cưới vợ là việc thứ hai, tạo châu là việc thứ ba. Ngày xưa con châu là đầu cơ nghiệp mà, thì bây giờ mình cứ cho là mua xe mua cộ để đi tham gia giao thông vân vân chẳng hạn, những cái đó đấy. Thì người ta tránh những cái việc lớn đó. Thì tôi bảo thì thôi, tuổi đó tuổi của bác thì không phải là tuổi kim lâu, nhưng mà nó vào cái trạch gọi là vào cung địa sát. Cách tính của bên phong thủy học ấy, người ta bảo cung địa sát, cung địa sát là không động thổ được, nó có nhất kết nhì nghi, tam địa sát tứ tấn tài ngũ thọ tử và lục khoang ốc ấy. Đấy là cách tính. Ngày xưa tôi đi học phong thủy ấy, được cụ tổ chủ hương ấy, cụ cũng truyền dạy cho như thế, nhất kết nhì nghi tam địa sát tứ tấn tài ngũ thọ tử lục khoang ốc. Thì trong sáu cung này thì ví dụ như cứ tính vào, ví dụ như là người 20 chẳng hạn thì 20 tuổi thì vào cung nghi thì động thổ cắt nóc tốt, 21 tuổi chẳng hạn thì vào cung địa sát cắt nóc làm các việc khác có thể được, nhưng mà thì động thổ thì không được. Vào cung địa sát mà động thổ thì có thể chủ nhà hay cái người động thổ đó bị ốm đau bệnh tật vì kiêng động thổ mà. Thì đấy là theo cái cách tính của phân phong thủy. Tất nhiên nhà Phật chúng ta thì không nặng nề cái đó, nhưng thôi vì cũng phương tiện, chúng ta còn ở trong cái vòng đối đãi sinh tử luân hồi này cả. Các cụ ngày xưa nói có thờ có kiêng có thiên có lành, có thờ có thiên có kiêng có lành. Thì thôi thì chúng sinh cần thì cái gì thì chúng ta cũng tùy duyên thôi, nó đang đói đang khát thì chúng ta cho nó ăn, cho nó gì cho nó uống. Như kinh Dược Sư nói, nó cần ăn cho nó ăn, cần uống cho nó uống, bố thí cho nó ăn uống no đã, ăn hê đã, thì khi đó mới được đem pháp để gì để thí cho nó. Đó. Chứ bây giờ bảo nó nghe pháp luôn thì nó chả bao giờ nó đến chùa đâu. Thế cũng dùng từng phương tiện đó này dẫn nó vào đạo. Tất nhiên chúng ta không được mê man về cái chuyện đó, không được đắm đuối về những chuyện đó, không được vì danh văn lợi dưỡng tiền tài mà đắm đuối vào cái chuyện đó. Người tu thì coi cái đó thì là cái phương tiện ban đầu để dẫn dụ vào đạo thôi. Cho nên đấy bảo họ là thôi tuổi của bác là không động thổ được, cho nên thì mượn tuổi. Thế hỏi mượn tuổi thì bác cứ đưa ra một loạt tuổi, và có tuổi con trai, có tuổi con trai được. Tuổi con trai á, nếu bảo là hình như là 37 tuổi thì bảy 10 20 30 31 32 34 35 36 37, 37 vào cái cung rất là đẹp, và cái cung gọi là phúc đức tấn tài, phúc đức rất là đẹp, động thổ rất tốt. cắt nóc nó tốt thôi, để con trai nó đứng tuổi nó làm. Thế thì bảo thì bác còn lăn tăn, bảo con trai có được không, bảo được, con trai được. Thì bây giờ bác không được thì để con trai làm, thì con trai hai bố con cũng ở đúng không, bảo vâng. Thế xong là qua nói chuyện qua chuyện lại thì bác mới bảo rằng ấy, ở trong quê nhà con ấy, 2-3 năm trước có một cái trường hợp nhà của bố của mẹ, sổ đỏ của bố của mẹ, nhưng mà cái năm đó đi xem họ cũng bảo là không được, ông bố không được tuổi động thổ, cho nên là để đứa con trai là đứng lên là động thổ. Và khi động thổ cái thằng con nó cũng có cái mưu đồ nó muốn chiếm rồi, cho nên lúc động thổ nó cũng lừa lừa bố mẹ mà về động thổ thì cái sổ đỏ cũng phải đưa sang tên con á thì nó mới hợp, chứ để tên bố mẹ thì nó lại không đúng. Đấy, thế là bố mẹ thì cứ nghĩ là thì thôi thì con nó nói như thế, nó bảo là đi xem, người ta bảo là ông thầy bảo là đồng thổ thì phải để chuyển sang tất cả sổ đỏ sang tên của nó. Thì sau này thì nhà thì bố mẹ cũng già rồi, năm nay cũng 60, hơn 60 rồi, thì chẳng để cho con cái thì ra ai, bố mẹ nghĩ thế, cho nên thôi nghe theo lời con trai, thế là chuyển sổ đỏ sang tên cho nó. Ngày lễ động thổ cũng gì khấn tên của nó, và làm thì vừa xong nhà một cái đầu tiên là nó đuổi bố nó đi. Làm xong nhà một cái nó đuổi bố nó đi, nó không cho bố nó ở trong nhà. Và đến vừa rồi gần Tết nó đuổi mẹ nó đi nữa, là hai người, cả bố cả mẹ nó đều đuổi hết. Và bố mẹ bây giờ không còn chỗ nào ở, là phải đi ở nhờ nay chỗ này mai chỗ khác, anh em bạn bè rồi họ hàng mỗi người một tí, khổ lắm. Câu chuyện tôi vừa nghe tối ngày hôm kia ở ngay thành phố Hà Nội chúng ta, con cái là lập mưu lừa bố mẹ đến cái mức độ gọi là tồi tệ như thế là cùng chứ bao nhiêu, cái dạng gọi là bất hiếu như thế là cùng chứ bao nhiêu. Các quý vị, bình thường trước đây chúng ta cứ nghe thế ở trên tivi, hay là nghe thế thì những câu chuyện ở sân khấu, hay là những cái vở kịch. Ví dụ như ngày xưa tôi còn bé bé nghe cái câu chuyện gọi là vở kịch, gọi là nỗi đau lòng mẹ chẳng hạn, cứ nghĩ rằng làm gì trên đời lại có những đứa con nó bất hiếu như thế, nó lại bốc thăm, nó chia nhau nuôi mẹ nó từng ngày như thế. Đây chắc chỉ là vở kịch thôi, nhưng mà không ngờ sau này có thật. Sau này đi tu rồi tôi cũng được chứng kiến một câu chuyện mà báo chí đưa ầm ĩ ầm hoi, ba đứa con không nuôi được một người bố. Vì ông này ngày xưa thì còn trẻ thì cũng làm giám đốc, thì có tiền tài lấy bà vợ cả để sinh được một cô con gái, nhà ở ngay trên cái phố Kim Mã. Bây giờ vợ cả với đứa con gái cả thì ở trên phố Kim Mã. Thì ông lại đi bước nữa, sinh được một đứa con trai và một đứa con gái nữa. Và sau này thì sống với vợ hai với lại một đứa con trai, đứa con gái hai ấy. Thì bà vợ hai thì mất sớm. Bà vợ cả với đứa con gái cả thì lâu rồi, thì cũng khi có bà hai với là hai đứa con thứ hai rồi, cho nên cũng không qua lại gì nữa. Thế sau này là già rồi mới giao hết lại công ty, không tiếc cho là con trai với đứa con gái vợ hai. Thì ông này bắt đầu bị cái bệnh huyết áp, và xong rồi bị cái bệnh gọi là bị tai biến lần nhất, tai biến lần hai. Và đến khi ông tai biến lần hai nặng quá không đi được á, thì hai đứa con, bà vợ hai đứa con trai và đứa con gái, nó cũng chia nhau gì đến viện chăm sóc. Nhưng chia nhau đến viện chăm sóc đến thì đến mấy năm mà ông vẫn không đỡ, vì tai biến nằm liệt giường liệt chiếu mà ông không chết ở đấy thôi, mà chi tiêu hết tốn bao nhiêu tiền của rồi. Cho nên hai đứa con, bà vợ hai, nó chia nhau rồi, chia nhau trông nom. Đứa con gái thì bảo là anh là con trai, anh phải có trách nhiệm với bố. Thì đứa con trai thì bảo là khi bố chia tài sản bố cho em thì nhiều hơn anh, cho nên là gì, em phải có gì, vợ chồng em phải có gì, có trách nhiệm với bố. Hai bên đùn đẩy nhau, con trai con gái vợ hai đùn đẩy nhau, nhưng cuối cùng không ai chịu trông. Và bắt đầu thì gọi điện cho bà cô con gái cả của vợ cả, và bây giờ bảo cái nhà mà gì mà chị với mẹ đang ở đấy cũng là nhà của bố ngày xưa để lại, cho nên bây giờ mẹ và chị cũng phải có trách nhiệm để trông ông, để trông gì, để ra viện để trông ông. Cô con gái cả thì nói là gì, từ khi ra tòa là hết rồi, là chị là ở với mẹ, còn nó bao nhiêu của cải để cho dì với để cho hai em. Bây giờ hai em thì phải có trách nhiệm với bố và cũng không thèm đến. Bây giờ hai cái đứa con của bà vợ hai của ông ấy nó tức quá, nó chỉ đi ra viện, nó làm giấy xuất viện, nó mang về nó để đem ông ấy đến, nó để trước cửa nhà của cái bà vợ cả ở trên cái phố ấy. Để trước cửa nhà luôn. Thì không may là cái buổi chiều hôm đó là trời nó lại mưa, mưa rất là to, mưa rất to, mà nhất định cái bà vợ cả và cô con gái cả đó không ra mở cửa, mà cứ để cho gì cho mưa nó vào như thế, và mưa nó dột vào ướt hết ông ấy. Cái người dân hàng xóm ở khu phố họ thấy thì họ thương của họ ra và hỏi cho ông ấy ngồi lên trên cái hiên nhà, những cái chân nó thì còn thóng dưới và nước nó ngập ướt hết chân, trong cái ông đang bị tai biến nằm bất tỉnh như vậy. Và cuối cùng ấy, dân tình họ làm ầm lên, họ gọi công an đến. Và cuối cùng thì hai ba chị em bắt buộc là phải gì? Phải ký vào biên bản là đưa bố ra viện và cùng nhau phải gì? Phải trông nom cho đến khi gì ông chết. Báo chí làm ầm ĩ cả lên. Chúng ta thấy đấy cũng là những cái đứa con bất hiếu. Đến thế ngày đấy tôi đọc thế như thế tôi mà rớt nước mắt, tôi bảo tại sao ở trên đời lại có những đứa con mà nó bất hiếu như thế. Nhưng phải nói là vì sao mà có đứa con bất hiếu vậy? Cũng vì cái cách dạy bảo các con của ông bố kia vậy. Khi mình đầu xanh tuổi trẻ, có tiền, có chức, có quyền, thì hắt hủi vợ con để đi với người con gái trẻ hơn, phải sinh ra hai đứa con nữa, mãi lo kiếm tiền không để ý để dạy bảo con cái, sau này mới rước họa vào thân như thế. Trước khi chết còn không yên, trước khi chết không yên. Đó. Và sau đó thì không biết là ông ấy chết như thế nào, vì tôi cũng không xem thấy báo chí nó đăng thêm nữa, chỉ đăng đến đó là hết thôi. Và cho đến tối ngày hôm kia là tiếp tục nghe câu chuyện mà con đó, lập mưu là chuyển sổ đỏ của bố mẹ sang tên của mình ấy, vì cái năm làm nhà làm cửa là bố mẹ không được tuổi, cho nên chuyển sổ đỏ tên của mình và đứng tên của mình luôn. Và sau khi làm nhà xong thì đầu tiên là đuổi bố, và gần Tết thì đuổi luôn cả mẹ, đuổi bố mẹ ra ngoài đường chiếm trọn ngôi nhà ấy. Chúng ta thấy cuộc sống ở trên thế gian này chẳng có cái điều gì là không thể xảy ra cả. Tất cả đều do sao? Do từ cái nhân giáo dục mà ra. Từ cái nhân giáo dục bây giờ mới có cái quả là sinh ra những đứa con bất hiếu, đại nghịch như thế. Cho nên ở đây các Phật tử cũng như là bà con nhân dân chúng ta, nếu không muốn sau này chúng ta gặp một cái thảm cảnh ấy, thì hãy nghe gì? Đọc những cái bộ sách này, chúng ta tránh những cái làm những cái việc xấu để gieo nhân xấu đi, thì sau này sẽ có quả tốt. Và đặc biệt là phải dành cái thời gian để dạy bảo con cái chúng ta từ khi còn tấm bé. Đây là bài học, một bài học rất quý giá cho chúng ta trong cái bài giảng hôm nay. Nếu chúng ta biết gì, biết áp dụng vào cuộc sống, chúng ta biết sợ cái ác và biết gì, biết yêu cái thiện, thì chúng ta mới gì, mới có cái định hướng để dạy bảo con em chúng ta, đặc biệt là gì, là trẻ nhỏ, để sau này chúng ta không bị khổ đau về cái chuyện đó. Xin có lời rộng khuyên hết thảy những bậc phụ huynh, sinh linh vật mạng dù nhỏ nhoi cũng nên cứu vớt. Con em trong nhà dù còn thơ ấu cũng phải lo răn dạy, ngăn ngừa. Làm sao cho những chỗ thấy nghe của con em mình hết thảy đều là hiền thiện. Dù là kẻ đã trở thành bất nhân cũng nên dạy dỗ cảm hóa, huống chi là trẻ con vốn đều mang bản chất hiền thiện. Nếu không như vậy, thuở ấu thời không lo dạy dỗ, về sau có hối tiếc cũng không còn kịp nữa vậy. Đấy là lời kết lại của ngài Chu Ân Sĩ ở trong cái câu chuyện khuyên những người thương con này, cho nên thương thì phải thương làm sao để cho nó đúng, chứ không phải thương mà chiều con á, nó muốn làm cái gì cũng cho, muốn cái gì cũng cho. Bây giờ đặc biệt là cái thời đại 4.0, bây giờ người làm cha làm mẹ là ông làm bà á, dạy con dạy cháu mà cứ muốn đi rảnh thời gian để kiếm tiền á, mua cho con một cái iPad, một cái điện thoại thông minh á, đấy chơi đi, chơi điện tử đi, vào đấy chơi điện tử, vào đấy cứ đấy mà chơi, hỏng đấy, nguy hiểm đấy. Hòa thượng Tịnh Không nói là đấy là con ma đấy, đấy là mạng lưới của ma vương đấy. Nó mới trẻ lên 3 lên 4 lên 5 tuổi mà cứ bảo con cháu nhà tôi nó thông minh lắm, cái gì ở trên mạng nó cũng biết, cái gì nó cái điện tử cái gì nó cũng đánh được, cái gì nó cũng chơi được, đánh cái gì nó cũng chơi được, đánh trực tuyến hay là đánh gì đó, thậm chí nó còn đánh có tiền nữa cơ. Thế là nguy hiểm rồi, hỏng rồi, chuẩn bị mà sau này để mà ôm hận suốt cuộc đời còn lại của người làm cha làm mẹ là ông làm bà đó. Cho nên người ta khuyến cáo này, trẻ con dưới 10 tuổi không nên cho các em nó dùng điện thoại, không cho các em nó dùng điện thoại sớm, không cho nó cắm đầu vào chơi điện tử, chơi game sớm, sau này nguy hiểm lắm. Cái đấy nó nghiện nó còn hơn là người lớn nghiện thuốc phiện. Trẻ con nó mà nghiện điện tử còn hơn người lớn nghiện thuốc phiện các quý vị, nguy hại vô cùng. Cho nên đây cũng là cái bài học để cho các vị làm cha làm mẹ làm ông làm bà phải thức tỉnh, phải luôn luôn coi cái việc dạy bảo con cháu của mình là việc lớn ở trong đời người. Có đứa trẻ, ngài Ấn Quang Đại Sư nói rằng có người mẹ hiền thì sau này xã hội mới có gì ạ, mới có nhân tài. Có đứa trẻ thiện thì sau này đất nước mới có gì, mới có những bậc kiệt xuất để xây dựng quốc gia. Cho nên đây thì qua đây cũng mong rằng, rất mong rằng các Phật tử, đặc biệt là các vị làm cha làm mẹ, phải hết sức quan tâm tới cái việc dạy bảo con cái của mình, nhất là từ tấm bé. Hãy hướng những việc làm thiện lành, và không nên cho gì các cháu nó chơi những cái trò chơi hung ác, như chơi dao, chơi súng, chơi côn, chơi gậy, bắn nhau, giết nhau, vân vân chẳng hạn. Không nên cho các cháu chơi những cái trò chơi ấy ngay từ tấm bé, mà hướng cho các cháu chơi những trò chơi trí tuệ và thiện lương, để cho nó ăn sâu vào trong cái tiềm thức, cái a lại gia thức của các cháu nó từ bé, thì sau này lớn lên thầy tin chắc rằng đứa trẻ đó sẽ tốt đẹp hơn. Hôm nay thì buổi giảng đến đây là hết, chúng ta tạm nghỉ ở đây, mai ta học tiếp. A Di Đà Phật.
Nguyện Di Thư Công Đức Phổ Cầm Ư Nhất Thiết Ngã Đăng Giữ Chúng Sinh Giải Cộng Thành Phật Đạo.
Đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.